This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời đó hả? Hôm nay Tiến Dũng của tôi có khỏe hay không đây? Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gọi là chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, chỉ có lúc mệt là không khỏe thôi anh.
Ô vậy cũng mừng nha, ok. Ừ. Biết bạn gọi là mừng, ô vậy là cũng mừng ha. À, đúng vậy, bắt đầu là cái thời tiết của chúng ta cũng rất là lý tưởng. Hy vọng là chúng ta sẽ enjoy được những cái ngày vào thu này đó, giống như là trong cái bài Mùa Thu Cho Em mà thường thì các ca sĩ thường hát trong cái dịp thu về, phải không bạn?
Nó ca làm sao anh? Cái bản nó ca làm sao?
Cái gì? Bài Thu Cho Em, Mùa Thu Cho Em gì đó bạn.
Cái âm điệu nó làm sao đó, ý là âm điệu nó làm sao
cái gì à, quên mất tiêu rồi
à, trời vậy ơi.
Không, bài đó hay lắm bạn, bài đó hay.
Hoàng Tính thấy không nhớ là sao được, phải phụ thu em với ca dài khúc cho người ta nghe được.
Trời ơi, sao mà tự nhiên, đợi cho tôi chút xíu nha. Cái gì nó ca sao nè.
Em có nghe mùa thu hả?
Không phải của bài của Ngô Thủy Miên. Đúng rồi. Bài của Ngô Thủy Miên đúng rồi. Em có nghe Mùa Thu Mưa Giăng Lá Đổ. Mình bây giờ mình sẽ chuẩn bị đợi mưa nó đổ xuống mà lá nó cũng sẽ giăng đầy. Mưa nó giăng khắp nơi. Mà hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tình hình là cái mưa thì nó cũng sẽ rỉ rả, nó cũng làm cho ướt cây, ướt cỏ, nó làm cho cái mùa thu của mình nó ướt át chút xíu, để cho lá vàng nó cũng sẽ đổ xuống, nó có chuyển lá đi, phải không bạn?
Lãng mạn.
Hay hoặc là mưa bay gió nhẹ, hoặc là mưa răng lá đổ. Tự nhiên nói đến cái quên mất đi cái bài Mùa Thu Cho Em, trong nó nói làm sao? Ngô Thủy Miên, cái ca khúc Ngô Thủy Miên đó bạn. Hay hoặc là mùa thu cho ai nức nở, phải không ngỡ? Hay không, nghe đã quá à.
Thôi giờ mình chuyển qua nghe nhạc luôn đi. Giờ sáng nay thì đường chứng khoán nó tệ quá, nói nó buồn quá.
Thôi tệ cũng phải nói cho bà con biết chứ. Tệ cũng phải nói cho bà con biết tại sao tệ mà.
Okay. Rồi, sáng nay thì đường chứng khoán xuống thê thảm với tụi. Lý do vì đơn giản vì họ nghĩ rằng có nhiều cái impact, mà cái đầu tiên luôn là cái đình công của các công đoàn về cái hãng xe, cái thứ vị. Một trong những cái mà dùng hoàn toàn không thích lắm nha. Cái thứ hai nữa là chính phủ có thể bị shutdown một lần nữa bởi vì tiền cũng đã hết rồi. Và cái economy thì trong những ngày sắp tới đây, ta biết cái kỷ họp của ông chủ tịch Quỹ Liên Bang và ngày hôm nay và ngày mai sẽ quyết định rằng lãi suất sẽ lên hay không. Mà Dũng đã nói trước rồi, nếu mà ông thuốc cũng vậy, bệnh thì nên uống thuốc. Nếu mà không có tiền hay là thấy tệ quá thì uống thuốc cho nó cầm lại, đừng có để cái bệnh nó nặng hơn. Còn nếu có tiền thì uống thiệt nhiều một chút để cho cái bệnh nó giảm luôn. Còn nếu không uống, bệnh nó sẽ nặng nữa. Đó là những gì mà ông chủ tịch Quỹ Liên Bang nên làm. Tại vì nhiều cái áp lực, chẳng hạn như là về cái lobby, những công ty, những hãng lớn, đừng có lên là chết liền, chúng tôi sẽ bị này nọ. Hiện tại thấy không, chính phủ không có tiền nữa thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều các công ty khác mà under cái side contract với chính phủ, và nhiều cái áp lực lắm. Chút xíu này chúng tôi nói sơ về vấn đề đó, cái thưa vị. Nhưng mà thị trường chứng khoán buổi sáng này quá là tệ. Riêng về Dow Jones thì giảm đến 233 điểm, mà con số này đang tiếp tục đi xuống. Hiện tại bây giờ là 34.391 điểm, Nasdaq thì giảm 122 điểm, 13.587 điểm. S&P 500 thì giảm 29 điểm, 4.423 điểm. Dầu thô thì lên 1 đồng lẻ 3 xu, 92 đồng 51 xu cho một thùng dầu thô, cái thưa vị. Vàng thì giảm 1 đồng 10 xu, bây giờ lại lên 60 xu, 1.954 đồng chẵn cho một ao vàng. Lãi suất thì 15 năm là 6.79, 30 năm là 7.49. Vàng ở Việt Nam mua vào là 68.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 69.400.000 đồng cho một lượng. Không biết là trong những ngày sắp tới đây thì đến cuối tuần nó lên đến 70 triệu chưa, nhưng mà vàng thật sự ra ở châu Á, lên không có cản nổi, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên, Tiến Dũng xin có một cái thí dụ cho chúng ta dễ hiểu, quý vị nào có đạo á, thì chúng ta nhớ cái thời kỳ Chúa Giêsu thì có ông Giăng Baptist. Ông Giăng Baptist này là dọn đường sẵn cho Chúa Giêsu, giống như là ông sẽ nói chuyện dọn đường cho cái chức vụ Chúa Giêsu. À, thì cái bản tin này nó na ná, nó giống như vậy, đó là bà Janet Yellen là giống như bà đóng vai ông Giăng Baptist để dọn đường sẵn cho ông chủ tịch của liên bang, đó là ông Jerome Powell, chuẩn bị tuyên bố những gì sắp sửa xảy ra. Các quý vị, cái lý do như thế này, chiều ngày hôm qua thì bà cũng họp báo và nói rằng kinh tế, bà đã kháng cái kinh tế thì không có downturn, tức là kinh tế Hoa Kỳ ok, và cái ok, I agree with her, kinh tế Hoa Kỳ vẫn ok, người ta vẫn tiêu xài ok, nhưng có một điều không ok là chính phủ shutdown thì is not ok. Chúng ta biết là chính phủ Hoa Kỳ trong thời gian gần đây họ pump tiền ra rất là nhiều để họ giúp đỡ kích thích cái nền kinh tế. Chính phủ là một trong những cái yếu tố, chẳng hạn như cho tiền người dân, chẳng hạn như cho tiền về xây dựng đường xá, cho tiền về mướn thêm người vào IRS, rồi vươn hết. Tức là họ bung tiền ra những cái cơ sở, rồi cho tiền, mượn tiền để làm xe điện, rồi vân vân. Rất là nhiều. Đến nỗi mà bây giờ thì từ đầu năm đến nay rất nhiều lần họ đã cạn kiệt tài chính, không có tiền. Nhưng mà bây giờ thì họ hết tiền nữa rồi, tháng 9 này hết tiền nữa rồi. Nhưng mà theo phong phanh Dũng biết là Đảng Cộng Hòa hoàn toàn không có muốn cho thêm tiền nữa. Tức là khi mà Tổng thống hay là quốc gia dưới thời kỳ Tổng thống nào họ cũng muốn có tiền. Hẳn như là dân chủ đang điều hành, dân chủ đó tôi muốn có tiền tiếp tục điều hành quốc gia thì phải qua cái lưỡng đảng approve. Ok, thì bây giờ thì găng cái trường hợp này găng. Trong cái bối cảnh này thì dù không biết sẽ những gì xảy ra, nhưng hôm nay và ngày mai là cuộc họp của chủ tịch của liên bang để cho biết rằng lãi suất sẽ lên hay không. Hồi nãy Dũng nói lúc đầu, nếu mà lãi suất không lên thì chắc chắn sẽ không kiềm chế được lạm phát, vì lạm phát hiện tại vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng, đặc biệt là xăng dầu. Nó đã làm ảnh hưởng về cái lạm phát rất là nhiều. Chưa thấy rõ ràng trong cái xăng dầu khoảng những tháng gần đây nó lên, làm cho lạm phát cũng tăng lên theo. Mà nếu mà ông ngưng tăng lãi suất, người dân tiếp tục tiêu xài, thì cái sự cung cầu nó thì tiếp tục nó sẽ xảy ra, nó sẽ làm rất là xáo trộn, thì lạm phát sẽ tiếp tục tăng nữa. Và ngày mai, hôm nay họp, và ngày mai vào khoảng 2:30, thời điểm đó thì ông chủ tịch liên bang sẽ tuyên bố rằng chúng tôi có lên lãi suất nữa hay không. Bây giờ đến cuối năm thì thường theo cái lịch trình và theo cái sự nói trước thì phải 2 lần lên. Thì chúng thấy là không biết là ngày thứ tư là ngày mai 2:30 thì ông có lên hay không, chưa biết. Và thì Dũng nói trước rồi, 0.25 là thượng sách. Nếu mà ông lên 0.25 là thượng sách, kính thưa vị. Well, bản tin kế tiếp thì bản tin này thú vị như thế này. Chúng ta thường thường ở Việt Nam mà chúng ta nghe cái câu mà những người mà dân chơi hay là những người bình dân đó, họ nói là tôi sanh nhầm thế kỷ, phải không? Chúng ta nhớ câu đó không? Ví dụ hồi xưa ở cái xóm là vườn chuối lao động có nhiều người đó là xăm là sanh nhầm thế kỷ này nọ, phải không? Thì Intercard là sanh nhầm thế kỷ, cái thưa vị, lý do tại sao? Vì ngày hôm nay chính thức Intercard đã ra cái IPO, tức là lên sàn chứng khoán, hay là viết tắt của chữ Initial Public Offering. Thì cái share họ, cái tổng giá trị của cái company này là 10 tỷ. Intercard là một trong những cái công ty điều hành cái lượng gọi là phân phối hay là gọi là delivery cho nhiều cái cửa tiệm. Một trong những đó là như Walmart hay là Target, hay là họ đánh sâu vào rất là nhiều cái coi chợ hay là những cái nơi hàng như ta mua đồ ở đâu mà cái Intercard thì họ shipping, họ đem đến tận nhà quý vị. Chúng ta đóng tiền rồi phí là bao nhiêu đó thì Intercard là như vậy. Thì tổng giá trị của họ là 10 tỷ và theo cái ước tính của họ ra IPO là mỗi share khoảng 28 đến 30 đồng. Ok, cái range của nó là như vậy. Chưa nhớ ARM cũng đã ra cổ phiếu và cũng khoảng thời điểm đó 26-30 đồng. Và bây giờ thì ARM cũng rất là thê thảm, nhưng không có coi từ sáng hôm nay bao nhiêu nhưng mà cũng rất là thê thảm. Và khi mà họ ra cái IPO trong thời điểm này thì Dũng nghĩ rằng it's not the right time, sanh nhầm thế kỷ. Quý vị nào mà mua cổ phiếu của Intercard thì quý vị nhớ làm ơn, không phải riêng về Intercard, bất cứ cái cổ phiếu nào in the future invest hay là short sell hay là chúng ta invest vào mua bán giật và chạy thì cũng nên đọc kỹ. Có những trường hợp nó nằm trong mini stock, chúng ta có thể vào website đánh chữ Mimi, M-I-M-I hay là M-E-M-E, thì cho ta biết cái Mimi Stock là cái dạng hàng như là ra bùng trái, cây rơm gì đó, trái phức lên một cái rồi tắt. Thí dụ như VinFast lên 8 triệu đồng, bây giờ xuống 17 đồng, tức là những cái gọi là Mimi Stock. Ok, thì dạo này Mimi Stock họ canh me rất là nhiều, nhưng mà cẩn thận, có lúc nó sẽ lên như vậy mà có những lúc nó mở ra nó không lên. Chẳng hạn như thời điểm này tôi không biết, nhưng mà thời điểm này mở cửa ra mà lên thì hơi lạ, tại vì cả thị trường chứng khoán một bộ đỏ rực, sao mày lên được, đúng không? Thì chúng ta nên cẩn thận nha, đọc cái profile của công ty trước khi chúng ta mua cổ phiếu. Mà tin kế tiếp thì có liên quan đến công đoàn. Quý vị, công đoàn ngày hôm nay tuyên bố rằng nếu họ không đạt được thỏa thuận, họ sẽ đánh lên diện tích rộng nữa. Tức là chúng ta nhớ ví dụ nói hôm qua, ví dụ là 11.000+ người chuẩn bị bị lay off vì họ không có việc làm, work out the job. Vì cái công đoàn và những cái công ty ô tô hạng như là về GM, hãng Ford, hãng Chrysler không đạt được thỏa thuận thì họ đình công. Và họ, ông cái ông chủ tịch công đoàn thì ta biết rồi, ông nói rằng nếu mà không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ đánh lên cái diện tích rộng, tức là sẽ hiện tại giờ các gọi là các công ty sản xuất xe có đến trên 300.000 nhân viên lận. Thì ông đánh diện tích rộng lại, nó dạng nó giống như vậy đó quý vị. Wow. Cái vấn đề tôi thấy rằng tội nghiệp hả? Những người nhân viên, nhân công này gọi là thấp cổ bé miệng. Công đoàn kêu thì họ làm thôi, nhưng mà giờ họ thất nghiệp, họ ở nhà, ai trả tiền cho họ? Chính phủ là chắc chắn rồi. Tự nhiên anh đi làm, anh nghỉ việc làm, anh đòi xin thất nghiệp là sao? Rồi công đoàn làm gì có tiền trả. Và hãng xưởng, nếu mà anh nghỉ ở nhà mà sao tôi trả tiền anh được? Vậy thì tiền họ sống, đúng không? Tiêu không có đả kích về công đoàn là tệ, nhưng mà thật sự nó tệ thiệt. Khoảng mười mấy năm về trước thì ok, nhưng sau này họ làm quá đi. Lý do tại sao Tiêu nói như vậy? Tiêu nói có sách mới có chứng. Hãng ô tô chấp nhận lên 20% lương. 12% lương là đã nhiều rồi. Lên 20% lương, họ không chịu, họ nói là không được, phải lên 36%. Họ đòi 40%, bây giờ nói là không được 36%, too much. Tại vì các công ty, các hãng xưởng họ cần phải sống nữa quý vị. Ví dụ như bây giờ có 5 người hùng vô 100.000, mỗi người 20.000, ok, ý là mỗi người là 40.000 đi, để mà gây dựng một cái công ty, thì khi cái lời 1 tỷ phải chia ra cho 5 người, mỗi người 200 triệu, thí dụ như vậy, thì công đoàn chỉ thấy cái giá lợi nhuận của họ là 1 tỷ thôi, họ không có nhìn là sau đó họ chia ra nhiều thứ khác nữa. Bởi vì ngày hôm nay thì cũng coi rằng công đoàn có những cái họ vượt qua đi cái sức gọi là cái mức giới hạn cho phép, và làm cho nhiều cái người dân, công nhân chính xác hơn, rất là thê thảm quý thưa vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay hơi hết giờ, mà thì cũng gửi quý vị luôn. Quý vị thường nói là renting is to waste money. Ví dụ cho rằng yes and no. Thứ nhất, quý vị đến một cái nơi nào đó ở, nghĩ rằng chúng ta ở trên 2 năm, thì chúng ta không nên mướn nhà, vì cái đó chúng ta quăng tiền ra cửa sổ. Nếu chúng ta đến một nơi nào đó, chúng ta observe để tìm hiểu thôi là cái nơi đó sống như thế nào, trường học ra sao, kinh tế như thế nào, chúng ta mướn nhà ở. Yeah. Nhưng mà sau khi chúng ta ở một vài tháng, 4-5 tháng rồi đó, good, tiếp tục mướn tiền để save tiền để mua nhà. Ok, nhưng mà đừng ở lâu quá trên 2 năm, thì đó chúng ta đang waste money. Ok, và đây là những cái mức mà Dũng nghĩ là quý vị đang waste money, đang gọi là phí tiền bạc. Cái đầu tiên, mortgage. Nếu ta có cơ hội trả được tiền mặt nhiều, pay for it. Đừng bao giờ bỏ tiền mặt dưới gối mà trả tiền lời cho mortgage. That's dại vô cùng. Dại vô cùng. Save một ít để mà emergency, yes. Nhưng mà đừng bao giờ để 50.000 trong một cái cash của mình, trong khi đó trả tiền lời của mortgage mỗi tháng mấy trăm đồng. That's not smart. Dùng cái từ tệ hơn nữa thì không dám nói, nhưng mà that's not smart, okay? Khi chúng ta mượn tiền mua nhà, chúng ta mượn càng ít năm càng tốt. Thí dụ như 15 năm có khả năng trả được, yes, 30 năm thì chúng ta càng trả càng dài thì tiền lời nó càng cao hơn, đúng không, càng nhiều hơn. Nếu mà chúng ta trả, thí dụ chúng ta trả 15 năm, mỗi tháng chúng ta trả 1.000, chúng ta nên trả 1.200, 1.300, 1.500 cũng được nữa. Cái dư ra đó chúng ta thường gọi là principal, nó sẽ cộng vào cái tiền vốn của quý vị, ok. Chẳng hạn như bây giờ tôi thí dụ như hiểu này, chúng ta mượn 10 đồng, một tháng chúng ta trả 1 đồng. Khi mà chúng ta 1 đồng rồi, tháng sau chúng ta còn 9 đồng, chúng ta trả 90 cent. Bây giờ chúng ta trả vô luôn 3 đồng, chúng ta xuống còn 7 đồng, thì chúng ta trả 70 cent, thay vì trả tiền lời 1 đồng. chúng ta trả tiền lời 70% thôi. Hy vọng quý vị hiểu kịp. Tức là chúng ta trả càng nhiều, tiền lời nó càng shrink lại. Ok, đó là cái smart. Nếu mà trả 30 năm, không có cơ hội trả mỗi tháng nó nhiều quá đi, thì trả 30 năm. Nhưng mà trong 30 năm đó, mỗi tháng chúng ta trả hơn nhiều. Ok, trả 1.000 thay vì trả 1.000, chúng ta trả 1.000, 2.000, 3.000, rưỡi cũng được nữa. Có được bao nhiêu, trả thêm bao nhiêu, thì cái principal nó sẽ shrink lại. Khi mà cái principal nó shrink lại, thì cái tiền lợi chúng ta trả ít hơn. Thứ hai, don't ever, ever, suốt cuộc đời này, đừng bao giờ đụng đến timeshare. Ví dụ cảnh cáo quý vị luôn, chúng ta sẽ hối hận vì timeshare theo quý vị suốt đời mà chúng ta không có lợi. Chúng ta phải trả tiền service, chúng trả tiền maintenance, everything. Mà trong số tiền đó, thậm chí là trả 70.000 trên timeshare, lấy tiền đó bỏ vào CD, block lại, cộng thêm cái tiền mỗi tháng, mỗi năm mà chúng ta trả tiền để mà maintenance cái timeshare đó. Chúng ta dư xăng mướn một cái khách sạn thiệt đẹp đi chơi cho mỗi năm. Don't ever touch timeshare. Dù cỡ nào cũng được, đừng bao giờ đụng đến timeshare, hối hận suốt đời, ok? Cái thứ ba, credit card, cẩn thận. Nó diễn ra nói, ồ, chúng ta credit card sai, chúng ta trả, xài 1.000, chúng ta được 300 đồng từ đây đến 3 tháng sau, thí dụ như vậy. Nhưng mà cẩn thận, miss một cái, tiền lời nhá, sẽ đập cho chúng ta rất là thê thảm, và ngay cả tiền phạt nữa. Nên chúng ta rất là cẩn thận, nợ credit card, nếu mà có cơ hội trả được, pay for it, ok? Cái thứ tư, lease car, chỉ có người thiệt là giàu thích đi xe mới mỗi 2-3 năm thì ok, quý vị don't ever think about lease cái car vì đó là chúng ta đang waste money. Cuối cùng, lottery, đừng bao giờ đụng đến, gọi là không phải đụng đến, sometimes you cũng mua nữa, dù lên như 1 tỷ gì đó thì cũng mua cho vui. Người giàu ít khi nào mua vé số mỗi lần như vậy, họ lâu lâu họ đụng chơi cho vui thôi, nhưng mà chỉ có người nghèo. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ là vé số, trúng vé số đem lại hạnh phúc. Wrong, đi ngược lại luôn. Vé số là đem lại sự bất an và sự bất hạnh cho quý vị. Đừng bao giờ đụng đến vé số, quý vị. Và đây là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong cái thời buổi này thì trong nhất cử nhất động này mà chúng ta muốn tính toán một cái gì đó thì quý vị cần phải tham khảo cũng như là phải suy nghĩ đắn đo trước khi mà mình hành động mà có dính dáng đến kinh tế, tài chánh cho chính bản thân mình hay hoặc là cho gia đình mình. Và một điều quan trọng mà Tiến Dũng từng nhắc cho quý vị là chúng ta cần phải tiết kiệm để mà chúng ta cần phải có những cái dự phòng trong cái tương lai, đúng không thưa bạn?
Đúng là như vậy, chúng ta nên tiết kiệm, save money, live better, sao mình save được dài năm thao, sao thấy dựng 5-3 ngàn gì đó, rồi tự nhiên chúng ta thấy mình rất là hãnh diện, đúng không? Save được tiền mà, và chúng ta có tự thưởng cho mình nữa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Hoàng Tính, và không quên chúc quý vị và Hoàng Tính có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn.